Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Laws of Human Nature của Robert Greene là một cuốn sách phi hư cấu về tâm lý xã hội hội, hành vi con người và nghệ thuật quan sát người khác trong đời sống thực tế. Thay vì trình bày như một giáo trình tâm lý học thuần túy, Greene kết hợp lịch sử, triết học, tiểu sử nhân vật và các khái niệm về cảm xúc, quyền lực, bản ngã để giải thích vì sao con người thường hành động theo những động lực mà chính họ cũng không nhận ra. Cuốn sách được tổ chức quanh 18 quy luật. Mỗi quy luật mô tả một khuynh hướng phổ biến như tính phi lý trí, ái kỷ, đố kỵ, hung hăng, bắt chước đám đông hay né tránh cái chết. Mục đích chính của sách không chỉ là giúp người đọc hiểu người khác mà còn giúp họ nhìn lại chính mình một cách tỉnh táo hơn. Đây là một tác phẩm dài, dày đặc ý tưởng, phù hợp với người muốn rèn khả năng tự nhận thức và đọc các tình huống xã hội sâu hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tính phi lý trí là điểm xuất phát của mọi hiểu biết về con người. Một luận điểm trung tâm của The Laws of Human Nature là con người không lý trí như họ vẫn tưởng. Greene cho rằng, phần lớn hành vi hàng ngày bị chi phối bởi cảm xúc, nỗi sợ, ký ức, lòng tự ái và các phản ứng vô thức. Lý trí thường xuất hiện sau đó như một công cụ để biện minh cho điều ta đã muốn tin hoặc đã muốn làm. Vì vậy, nếu chỉ nghe lời giải thích bề mặt của một người, ta dễ hiểu sai động cơ thật sự của họ. Điểm thực tế trong lập luận này là Greene không yêu cầu người đọc loại bỏ cảm xúc, vì điều đó không khả thi. Ông nhấn mạnh việc nhận ra trạng thái cảm xúc của mình trước khi ra quyết định. Khi đang bị tổn thương, tức giận hoặc hưng phấn quá mức, con người thường phóng đại sự kiện và đánh giá sai người khác. Sự tự chủ vì thế bắt đầu từ việc tạo khoảng cách với phản ứng đầu tiên. Ghi nhận thiên kiến, quan sát các mẫu hành vi lặp lại và chậm lại trước khi hành động là những cách Greene xem như nền tảng của trí tuệ xã hội. Thứ hai, ái kỷ và đồng cảm quyết định chất lượng của các mối quan hệ. Greene dành nhiều chú ý cho ái kỷ vì ông xem đây là một đặc điểm phổ biến, chứ không chỉ là vấn đề của một số cá nhân cực đoan. Con người tự nhiên quan tâm đến bản thân, muốn được công nhận và dễ diễn giải sự việc theo hướng có lợi cho cái tôi. Khi mức ái kỷ quá cao, một người gần như không còn khả năng nhìn thế giới từ góc độ của người khác. Họ nghe nhưng không thật sự lắng nghe, giúp đỡ nhưng chủ yếu để được ngưỡng mộ và phản ứng mạnh khi hình ảnh bản thân bị đe dọa. Đối lập với điều đó, Greene xem đồng cảm là một kỹ năng quan sát chủ động, không phải sự mềm yếu hay cả tin. Đồng cảm trong sách có nghĩa là tạm rời khỏi góc nhìn của mình để nhận biết nhu cầu, nỗi bất an và động cơ của người khác. Kỹ năng này giúp ta giao tiếp hiệu quả hơn, nhưng cũng giúp phát hiện những người chỉ dùng sự quyến rũ bề ngoài để phục vụ cái tôi của họ. Vì vậy, đồng cảm vừa là công cụ kết nối, vừa là công cụ phòng vệ. Thứ ba, mặt nạ xã hội che giấu tính cách thật, nhưng hành vi lặp lại để lộ mô thức. Một chủ đề nổi bật khác là sự khác biệt giữa hình ảnh công khai và tính cách thật. Greene cho rằng trong đời sống, xã hội, ai cũng đóng vai ở một mức độ nào đó. Ta điều chỉnh giọng nói, cử chỉ, câu chuyện cá nhân và cách phản ứng để phù hợp với hoàn cảnh. Điều này không nhất thiết là giả dối vì xã hội cần những vai diễn nhất định để vận hành. Vấn đề nằm ở chỗ người quan sát non kinh nghiệm thường tin quá nhanh vào bề mặt. Greene khuyên người đọc nhìn vào những dấu hiệu bền vững hơn, như cách một người xử lý áp lực, phản ứng khi bị từ chối, đối xử với người không có lợi cho họ, hoặc lặp lại cùng một kiểu xung đột trong nhiều hoàn cảnh. Tính cách theo cách tiếp cận của sách không được hiểu qua một lời tuyên bố đẹp, mà qua mô thức hành vi. Khi ta nhìn thấy mô thức, ta có thể dự đoán tốt hơn cách một người sẽ cư xử trong tương lai. Đây là điểm khiến sách có giá trị thực dụng trong lãnh đạo tuyển dụng, hợp tác và quan hệ cá nhân. Thứ tư, đố kỵ. Hung hăng và xu hướng theo đám đông là những lực xã hội khó nhận ra. Greene không chỉ phân tích đời sống nội tâm của cá nhân, mà còn chú ý đến các lực xã hội làm biến dạng hành vi. Đố kỵ là một ví dụ quan trọng. Theo ông, con người hiếm khi thừa nhận mình đố kỵ vì cảm giác đó làm tổn thương hình ảnh đạo đức của bản thân. Nó thường xuất hiện dưới dạng phê phán, mỉa mai, hạ thấp thành tựu của người khác hoặc tìm lý do để phủ nhận năng lực của họ. Hung hăng cũng không luôn hiện ra trực tiếp. Nó có thể được che dưới sự thụ động, sự tử tế có điều kiện hoặc những cách gây áp lực tinh vi. Bên cạnh đó, Greene phân tích xu hướng hòa mình vào nhóm. Khi ở trong đám đông, người ta dễ mượn cảm xúc, niềm tin và sự phẫn nộ của tập thể rồi tưởng đó là suy nghĩ độc lập của mình. Điểm đáng chú ý là sách không coi các khuynh hướng này là ngoại lệ đạo đức, mà là những phần có thật trong bản chất con người. Nhận ra chúng giúp ta bớt ngây thơ, đồng thời cẩn trọng hơn với chính phản ứng của mình. Cuối cùng, ý thức về cái chết và mục đích cá nhân giúp chống lại sự trôi dạt, Phần cuối của cuốn sách mở rộng từ kỹ năng đọc người sang câu hỏi về hướng sống. Green cho rằng con người thường né tránh ý nghĩ về cái chết nên dễ bị cuốn vào thói quen, cạnh tranh ngắn hạn và những mục tiêu vay mượn từ xã hội. Khi không có cảm giác rõ ràng về thời gian hữu hạn, ta dễ sống theo phản ứng tức thời, tìm sự công nhận bên ngoài hoặc bắt chước con đường của người khác. Vì vậy, ý thức về cái chết trong sách không nhằm tạo bi quan mà nhằm làm sắc nét lựa chọn. Nó buộc người đọc hỏi điều gì thật sự đáng đầu tư sức lực. Green liên kết ý tưởng này với nhu cầu tìm một mục đích riêng dựa trên khuynh hướng, năng lực và trải nghiệm cá nhân. Mục đích không được trình bày như khẩu hiệu truyền cảm hứng, mà như một lực tổ chức giúp con người bền hơn trước áp lực xã hội. Khi có hướng đi rõ hơn, ta ít bị lôi kéo bởi đố kỵ, ít chạy theo sự chú ý nhất thời và có khả năng chịu đựng khó khăn tốt hơn. Kết luận The Laws of Human Nature phù hợp với những người muốn hiểu hành vi con người ở mức sâu hơn các lời khuyên giao tiếp thông thường. Độc giả làm quản lý, kinh doanh, đàm phán, sáng tạo, giáo dục hoặc thường xuyên phải xử lý quan hệ phức tạp sẽ tìm thấy nhiều khung quan sát hữu ích. Cuốn sách cũng có ích cho người quan tâm đến tự nhận thức. Vì Green liên tục nhắc rằng các quy luật không chỉ áp dụng cho người khác, mà trước hết áp dụng cho chính ta. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng làm chậm phán đoán, đọc mô thức hành vi, nhận ra cảm xúc đang chi phối quyết định và hiểu vì sao một số mối quan hệ lặp lại cùng một kiểu xung đột. So với nhiều sách phát triển bản thân, tác phẩm này nổi bật ở phạm vi rộng và giọng phân tích lạnh hơn. Green không chỉ khuyến khích suy nghĩ tích cực, cũng không biến tâm lý học thành vài mẹo nhanh. Ông đặt các ý tưởng trong bối cảnh lịch sử, quyền lực, tham vọng, bản ngã và sự mong manh của con người. Chính sự kết hợp giữa câu chuyện lịch sử, quan sát tâm lý và ứng dụng xã hội khiến cuốn sách khác biệt. Dù độ dài và sắc thái nghiêm túc của nó đòi hỏi người đọc phải kiên nhẫn. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Green, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!